Tháng 2, tương tư hoa đào. Đã lâu lắm, chúng mình không được tin tức của nhau, quỷ nhỉ. Chiến tranh cắt đứt ân tình của hai ta. Thôi, đành lấy câu vận mệnh để khuây dần thương nhớ vậy. Nhưng thương nhớ kỳ lạ lắm. Có những đêm không ngủ, nằm nghe tiếng mưa rơi. Tôi cố nhớ lại nét mặt của người thương mà không hiểu tại sao con mắt, miệng cười và mớ tóc xõa trên hai bờ vai tròn chỉnh lại lu mờ như thể chìm đắm trong khói sóng. Mà trái lại, có những kỷ niệm rất bé nhỏ, rất tầm thường lại hiện ra rõ rệt. Không suy xuyển một ly trong trí óc của người nặng nợ lưu ly. Nằm buồn trong các nhỏ, ngâm câu thơ nhớ vợ. Ủ ê nét liễu sầu tuôn gió, thổn thức tình tơ lệ ướt bào. Qua tuổi còn đâu duyên tác hợp, mây bay rồi nữa giấc chiêm bao. Tôi nhớ những buổi tối đi trên con đường, tòa án ngan ngát mùi hoa sữa. Nhớ những đêm hai đứa dắt nhau trên đường sàng võ xem chèo. Những đêm mưa ngâu, thức dậy, thổi một nồi cơm gạo vàng ăn với thịt con gà mái ấp. Bao trùm tất cả những điểm thương, nỗi nhớ ấy, tôi nhớ nhất một đêm cuối xuân đầu hai năm ấy. Hai đứa mới quen nhau, cùng ăn chung một quả vú sữa của một người bạn phương Nam gửi ra cho, rồi đánh tam cúc cho tới nửa đêm về sáng. Bây giờ, ngồi xem én nhạn bay, có lúc tôi cũng bổ một quả vú sữa ra ăn, nhưng ăn thì lại nhớ đến một đêm tháng hai đã mất để cho mùa xuân kia có trở lại cũng bằng thừa. Yêu cái đêm tháng hai ấy không biết chừng nào, nhớ những buổi đánh tam cúc và rút bất không biết thế nào mà nói. Lúc ấy Tết đã hết từ lâu, mọi người đã trở lại với công việc thường ngày như cũ, nhưng mùa xuân vẫn còn phơi phới trong lòng người. Khách đa cảm nhìn vào đâu cũng thấy diễm tình bát ngát. Vừa hôm nào đi lễ ở Đống Đa, hôm nay đã là hội chùa vua, 13 là hội liêm, rằm tháng riêng đi các chùa lễ bái, rồi là chùa Trầm, rồi chạy hội phủ dày, rồi xem tế thần ở láng, đi về qua giảng võ, sẽ vào xem rước vía ở miếu Hai Cô. Vài hôm sau lại đi hội lộ, trở về xem rước ở đỉnh Thiên Hương, ghé qua đỉnh Ủng xem tế thần, và đến đêm thì đi xem hát tuồng tàu ở đền Bạch Mã. Ở bất cứ hội hệt nào, đàn bà con gái cũng đẹp nõn nà. Hoa sét còn đọng ở lộc cây, ngọn cỏ. Những con mắt cười với những con mắt. Những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay. Lòng người ấm áp, muốn gửi sự ấm áp cho những người thương mến. Quái lạ, sao cùng là đất nước mà ở miền Bắc trời lành lạnh nên thơ đến thế, mà ở nhiều miền khác thì lúc ấy trời lại nóng, rôm sảy, cắn nhoi nhói, muốn làm cho ta cào xách thịt ra. Ăn cái gì cũng không ngon vì mệt quá. Đêm ngủ chẳng đẩy sức vì càng uống nước đá lại càng háo trong người. Cái máy lạnh mở cho khét cỡ cũng chẳng làm thấm được tấm lòng yêu thương mệt nhọc. Người con gái đa tình xa nơi phần tử đêm nằm bỗng thấy buồn tê tê ở trong lòng vì chợt nhớ đến một câu hát cũ còn nhớ được lúc mẹ ru khi còn bé ở đất Bắc xa xôi. Buồn vì một nỗi tháng hai, đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta. Yêu quá, cái đêm tháng hai ở Bắc, thương quá, cái đêm tháng hai ở Bắc, thành ra cái gì cũng thấy qua đi nhanh quá. Ước gì năm tháng dài thêm ra, để ngày thì đi xem hội, xem hè, đêm thì cùng với những người thân vui xuân với quân bài cao thấp. Hỡi những người máy móc, đừng có bảo những đồng bào ấy là những người hưởng lạc, bị kẹt trong một cái thế hết xâm lăng nọ đến quân cướp nước kia. Với những tài nguyên chưa có bao giờ khai thác, họ, những người phương Bắc, phải chiến đấu không ngừng, đổi bát mồ hôi, lấy bát cơm để sống. Nhưng họ không vì thế mà phải chạy ngược chạy xuôi, phờ râu trợn mắt để đánh vật với đồng tiền. Họ làm việc bằng chân tay, bằng trí óc để chống lại thiên nhiên, để duy trì sự sống, để vươn lên mãi. Nhưng lúc nào cần nghỉ ngơi, họ biết nghỉ ngơi. Khi nào cần phải chất chiêu cái nội tâm, họ biết chất chiêu cái nội tâm. Khi nào cần phải sống đẹp, sống cho đúng ý nghĩa của sự sống, thì họ sống đẹp, sống cho ra sống. Vì thế, cứ làm việc, nhưng suốt một tháng riêng, họ vẫn cứ vui xuân. Tuy vậy, vẫn chưa đủ, những ngày vui còn kéo dài ra mãi tận tháng 2 mà người ta vẫn cứ tiếc sao những đêm tháng 2 ngắn quá. Lúc ấy, cái thú ăn bánh chưng, rán với cá kho không còn nữa mà mất sen, mất gừng, mất bí cũng như bánh xuân cầu cũng không còn. Nhưng đánh tam cúc, rút bất đến nửa đêm, đất nước thân yêu lại đem đến cho ta một cái thú tuyệt kỳ thanh cao, tuyệt kỳ trang nhã. Bản tam cúc vừa giải tán thì đồng hồ điểm 2 giờ. Cái đêm tháng 2 ở Hà Nội kỳ ảo lắm. Có khi còn mưa phùn, có khi có gió thổi se se trên lộc đào, nhánh mai, nhưng bao giờ cũng vẫn còn hơi rét. Thầy Vũ im lặng, ngồi trong nhà mà nghe thấy từng cái lá rụng ngoài vườn. Anh em bè bạn lần lượt ra về thong thả, trẻ ở nhà trong cũng ngủ yên. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói, nhưng cảm thấy mình như là tiên sống cách biệt cõi trần, lấy cái ấm cỏ bay bằng đồng bạch ra đun nước, rồi cầm cái khăn đỏ lau lại bộ đồ trà, pha một ấm trà ướp thủy tiên, mời nhau uống, trịnh trọng như hai ông khách. Các cụ sành trà thử bảo, muốn thưởng thức trà tuyệt kỹ thì phải là cái thứ trà mộc không ướp hoa gì. Nhưng mình có phải là tay sành đâu mà phải theo khuôn sáo ấy. Chỉ biết là vợ con ở trong nhà học đòi các cụ gọt thủy tiên, còn thừa thì đem trồng trong cát, chơi hoa đến hết ngày rằm, đem cắt những bông hoa hãy còn tươi ướp trà tàu, rồi sấy cất đi để dành. Lúc phần phơ cho bụng thì lấy ra pha uống, thế thôi. Ôi chào, cần gì phải chạp mộc, cần gì phải nước giếng thanh tân? Cứ cầm cái chén quân đưa lên môi và nghĩ rằng hoa thủy tiên là do vợ mình gọt, trà thủy tiên này là do vợ mình ướp, ấm trà này là do vợ mình pha thì cũng đã thấy ngào ngạt hương tình trong khắp cả cái đêm xuân tĩnh mịch này rồi. Trầm ở trong chiếc lư đồng vừa lúc đó lụi dần, tỏa ra một mùi thơm nhẹ hòa lẫn với hương trà, làm cho cả hai vợ chồng cùng bâng khuâng. Gió lay động cánh màn nơi cửa sổ. Người vợ xõa tóc đi lại nằm dài trên nệm trắng, mở mắt trong bóng tối nhìn mây bay và nghe thấy hình như ở xa có tiếng nhạc từ trên trời rơi xuống. Khẽ quay mình lại với vợ để cho ấm áp hơn, người chồng hỏi, này mình, có phải mùa này là mùa đào bói quả không? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Người chồng lặng im một lát, không nói gì. 3 phút sau, nghe hơi thở, biết là vợ đã ngủ rồi. Y nằm yên, nhắm mắt và tiếp tục nối lại giấc mộng vừa qua. Giấc mộng hoa đào, nước suối. Phải, chính vào cửa này là cửa đào bói quả đây. Người đàn ông lạc phách trở lại với gia đình. Đêm tháng 2 năm ấy, nằm bên người thương bé nhỏ, mơ màng thấy mở cửa động thiên thai. Cách đây đã lâu rồi, cũng vào cửa tháng 2 như thế này, y đã lạc bước vào một thứ thiên thai nơi trần thế rực rỡ hoa đào, mông manh nước suối ở vùng biên thủy Bắc Việt. Chính vào khoảng tháng 2 này đây, có một buổi sáng, y đã cưỡi một con ngựa thồ đi nhợt nha một mình nhìn lên 99 ngọn thập vạn đại sơn. Đến cái đoạn một trong 99 ngọn ấy cách sang đất nước Việt Nam, quả là đã có một lúc y tưởng là thiên thai thực. Vì sừng đào bát ngát ngút ngàn, trời đất êm ru mà ngược mặt lên trời thì nghe như có tiếng tiêu tiếng địch. Con ngựa thổ đi khẽ từng bước một. Hàng nửa ngày đường mới thấy ở tít tắp đằng xa có mấy cô sơ nữ mặc váy thủy ba, bịt khăn trắng trên đầu đi đu đưa ven suối. Nước suối trong văn vắt, bóng các cô sơ nữ chiếu xuống nước làm cho một người hóa hai, y như thể các cô tiên đi hái hoa trong vườn của nhà trời mà ta vẫn thấy trong các chuyện thần tiên khi còn nhỏ. Người thổ trồng đào nhiều, người ta đã thấy có những gốc đào cổ thụ hai ba người ôm mới xuể. Du khách đi Lào Cai, đến Sapa cũng qua một rừng đào đẹp không kém đào ở Thập Vạn Đại Sơn. Đi vào rừng, trời mù mù như thể có sương bao phủ, nhưng bỗng nhiên đến một khúc quẹo, trời sáng hẳn ra. Nhìn lên không có một đám mây, trời nắng ấm trông cứ y như là ngọc lưu ly vậy. Gió từ trên đỉnh cao thổi xuống làm rung động những cành cây, hoa đào rơi lả tả trên cỏ xanh như một cơn mưa màu sắc. Vừa lúc đó, có một đoàn ba cô nàng cưỡi ngựa thổ, vắt chân về một bên đi nhợt nhơ dưới trận mưa hoa, vừa nói chuyện vừa ngửa mặt lên trời cười. Hoa đào vương vào tóc, rủ lên trên vai áo làm bật cái cạp và cái nẹp hoặc trần hoa cải hoặc trần đường triện, trông y như thể là ba cô tiên nữ. Bây giờ, ngồi nghĩ lại những hình ảnh xa xưa ấy, tôi vẫn còn thấy đời ngọt ngào như có vị đường và tưởng như không bao giờ có thể quên được hương thơm quyến rũ của trời nước, của hoa đào, của da thịt những cô sơn nữ đẹp não nùng, sổ biêng biếc, ngửa mặt lên cười một cách hồn nhiên trong cánh rừng bạt ngàn san xã hoa đào. Du khách, dù là hoạt động đến đâu, những lúc ấy cũng cảm thấy xe sắt trong lòng mà chán ngán cái đời sống phồn hoa, hệ lụy. Buộc con ngựa thồ dưới gốc cây, anh nằm trên thảm cỏ, hé hé con mắt nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả ở quanh mình và nghe tiếng suối nước ở xa xa thì thầm thủ thỉ như ca lời ân ái. Anh ơi, đừng về nữa, ở lại đây anh, ở lại đây anh. Tiếng suối vọng vào, khe núi, núi thì thầm cục mây, mây tâm tình với gió và gió chạy trong rừng đào. Nhắc lại, ở lại đây anh, ở lại đây anh. Chính giữa lúc đó, có một trái đào rơi xuống trên nệm cỏ. Cầm lên tay, du khách thoáng thấy một niềm e ngại. Sợ cầm mạnh thì làm mất mát cái đẹp của đào đi. Trên khắp mảnh đào ưng ửng hồng, có những sợi lông tơ óng ánh như lông trên mặt cô gái dậy thì. Cứ cầm ở tay chơi đã thấy ngan ngát thơm rồi. Nhưng nếu anh đưa lên miệng, cắn một miếng, thì anh sẽ giật mình vì cái thơm của đào không có thứ cây gì sánh kịp. Mà có cắn một miếng như thế, anh mới lại càng thấy trái đào hé mở đẹp không biết bao nhiêu. Trong ruột đào, bật lên một màu hồng, có những chỉ đỏ, cánh sen ôm lấy hột đỏ, cục màu. Nhưng sậm hơn một chút, ướt hơn một chút. Gớm cho nhà văn nào đã lấy hai chữ nhụy đào để nói lên tấm lòng nàng con gái Tuyết Trinh buồn về nỗi không đem bẻ cho người tình chung ngày trước. Ở miền Nam nước Việt, sang tháng 2, ta có không biết bao nhiêu thứ trái cây, nào mận, nào xoài, nào cam, nào quýt, nào vú sữa. Thứ nào cũng ngon, thứ nào cũng quý. Nhưng tại sao tôi vẫn cứ mơ ước những trái đào thổ ở Cao Bằng, Lào Cai, Sapa hay ở Biên Thủy, giáp Vân Nam nhìn sang ngọn Tây Phản. Tôi nhớ những buổi trưa trong sáng cùng nằm trên cỏ với những cô nàng người thổ bỏ một hào bạc ra ăn cả một vườn đào, muốn hái bao nhiêu tùy ý, ăn kỳ chán thì thôi, y như là ta ăn măng, ăn sầu riêng ở miệt vườn Lái Thiêu, hay cam hoặc bưởi ở bên kia sông Tam Hiệp, ăn như thế mới đã đời. Vừa ăn, vừa nhớ đến những câu chuyện cũ nói về những con chim ăn đào tự bên tàu rồi tha hột về đánh rơi ở trên miệt núi Biên Thủy. Đâm chồi, mọc cây, sống cả hàng thế kỷ đem lại cho ta những quả đào sơn giã đỏ tía như đào tiên mà Đông Phương Sóc ăn trộm trong vườn đào bà Tây Vương Mẫu, hoặc những chuyện ma xó canh vườn đào, ai ăn trộm một trái thì đếm một, ăn hai trái thì đếm hai. Anh cảm thấy anh sống một cuộc đời huyền thoại mà mắt cô gái thổ là suối, tóc cô gái thổ là cầu để anh đi đến bến yêu thương. Anh mơ về một ngày xa xưa đã từng phiêu bạt đến ở một bản thổ ở Lào Cai với một gia đình thổ. Ngày ngày trông sang hồ kiều, tưởng tượng đến sự tốt tươi của trai gái đùa cười trong nắng lung linh như ngọc. Từ 5 giờ chiều, Tuyết xuống, phủ các thôn xóm ngút ngàn. Ngồi nhìn ra chung quanh, anh cảm thấy đắm chìm trong một sa mạc lạnh tê, trắng xóa, vừa nên thơ, vừa ghê rợn, vì thỉnh thoảng lại nghe thấy một con chim kêu quái gở hay tiếng của một đoàn sơn cầu nhìn lên mặt trăng buồn hiu hiu mà chu lên. Anh sờn ra cả, nhưng trong lòng thì cảm thấy như nóng lắm. Lúc ấy mà bước xuống thang, ra vườn, hái lấy một hai quả tuyết lê ăn, anh thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ và đồng thời mang máng thấy rằng sống ở đất Bắc vào cái cữ riêng hai sướng quá. Sướng không chịu nổi. Cây lê có tuyết phủ trông như vẽ ở trong một bức tranh một xứ lạnh Âu Châu. Trái lê cũng thế, đúng là một trái cây bằng thủy tinh. Anh cầm trái lê, khẽ gõ vào chân thang, băng tuyết phủ ở bên ngoài rụng xuống. Lấy dao bổ ra, thưởng thức từng miếng nhỏ. Tôi đố có thứ trái cây ướp tủ lạnh nào, ngọt xớt, dịu hiền và thơm ngạt thơm ngào như thế đấy. Anh không cật nhai, cứ đè lưỡi xuống miếng lê thì nó đã tan ra từ lúc nào rồi. Móc cọc cũng thuộc loại này và cũng sản xuất vào tháng này, cũng ve vuốt khẩu cái của người ăn như thế, nhưng hơi cứng mịn một chút. Tuy nhiên, yêu quá là yêu, nên ăn thế nào cũng thấy ngon, vì cái ngon lành của mỗi thứ có tính cách riêng biệt, cũng như mỗi giây trong tiếng chiếc tỉ bà reo lên như một thứ tiếng tơ đồng khác nhau. Có phải là tại mình thương yêu phần tử, nên yêu luôn từ bông hoa mà yêu xuống đến trái cây, yêu từ cái lá khỏe lăn tăn mà yêu lan sang chùm hoa mộc? Hay là quả thật như nhiều người vẫn nói, trái bí ở đây to mà kém ngon, con gà lớn mà kém ngọt, trái đu đủ bự mà kém thơm? Tôi cũng đã ăn Phật thủ ở đây rồi, nhưng cứ nói thật, không việc gì dối trá. Sao trái Phật thủ Bắc bày trên bàn thờ ông bà ngày Tết đến tháng 2 bùa ra vẫn có cái hương vị khác trái Phật thủ ở đây? Tháng 2 của Bắc Việt xa xưa ơi, yêu tháng 2 quá và nhớ tháng 2 nhiều lúc đến biếng cười, biếng nói. Biết đến bao giờ người lữ khách mới lại được thấy lại cái tháng 2 ngày xưa của nẻo Bắc cách mấy mươi chủng thương nhớ. Những say tỉnh Bắc Kinh mưa gió vẫn mơ màng phòng cũ chiếu chăn, uối sầu cách áng mây tần, băn khoăn tay áo chân quần ở đây. Án nọ đỡ ngang mày sớm tối, nay tháng ngày no đói với ai? Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư chợt nhớ đến mùi giang nam. Thấy gió thu, Trương Hàn đương làm quan tại triều, nhớ đến rau rút, cá mè ở quê hương. Người lữ khách ngày nay xa cách quê hương, thấy tháng 2 trở về cũng động lòng, nhớ tiếc không biết bao nhiêu khuôn mặt, không biết bao nhiêu miếng ăn ngon, không biết bao nhiêu tình thương yêu đã mất. Nhớ từ những con đường mưa bay siêu siêu của vợ đi nhợt nha ven hồ Bảy Mẫu, nhớ đi, nhớ những đêm trèo lên ngọn đồi trên đường về Pháp Vân, hái một trái cam vừa ăn vừa nghe tiếng trống chèo ở xa xa vọng về mà nhớ lại. Nhớ quá chừng là nhớ, thương không biết nghịch nào là thương. Thương nhất là người vợ bé nhỏ yêu chồng, muộn nào thức nấy, không bao giờ đợi cho chồng phải nói lên sự ước mơ. Này mình, em đố vào tháng 2 này, xứ sở mình còn có gì đặc biệt nữa nào? Người chồng chịu, không biết trả lời sao, nhưng đố ai nói lên được cái thú vui thầm lặng trong óc chồng. Hôm sau, khi đây lên nghi tạm mua một cây thế về chồng trong cái chậu sang tây, bỗng thấy ở trên bàn một mâm đầy tú hụ hành, thì là thơm mùi ngộ xanh sờn giữa mấy đĩa bún trắng tinh. À đúng rồi, cá anh Vũ mùa này béo, ăn chả cá thì tuyệt trần đời. Người vợ vừa đích thân ngồi quạt trà ở ngoài sân, vừa nói chuyện với chồng đương nhấm nháp một ly rượu sen Tây Hồ. Đây, cá anh Vũ Việt chìa đây, chả cá phải ăn cá này mới được. Tại sao ăn chả cá lại phải có cá anh Vũ? Mà hà cớ gì cá anh Vũ lại phải là cá ở Việt Trì mới ngon? Người chồng không cần biết gì, lôi thôi. Chỉ biết tháng 2 ăn cá anh Vũ nướng chả thì ngon thật. Nếu muốn đổi món, cá anh Vũ làm gỏi cũng ngon lạ ngon lùng. Nhưng người vợ biết ý chồng, mua cá anh Vũ nấu cháo ám thì người chồng thấy hợp giọng hơn nhiều lắm. Sắn một miếng cá, chấm nước mắm ngon, có vắt chanh, bỏ ớt và quậy mấy cây tam cà cuống nguyên chất tự tay mình lấy ở trong bọng cà cuống ra. Ăn với cháo có hành cuộn lại, có rau cần điểm một ít thìa là ngọt cứ lử đi. Quỷ thần không hưởng thì thôi, chứ đã hưởng một chén chắc chắn cũng phải đòi ăn chén nữa. Đêm tháng 2 ở Hà Nội, ngày trước hầu hết các nhà đều đóng cửa từ lúc 7-8 giờ chiều. Thật đúng là người ta không biết lăn xả vào cuộc sống để làm tiền, để hưởng vội lấy những thú vui bợm bãi trên chiếu bạc hay trong những cái xô đầy lông rậm lá, hoặc để ăn những bữa cơm đắt tiền bằng cả gia tài của một người trung lưu, rồi hút, rồi chích, rồi đánh đập như những kẻ sát phu tàn bạo. Nhưng để đền bù lại, họ có cái thú trầm lặng, vui cái vui của gia đình thê tử, uống chén nước trà mạn sen với anh em và có phải hội tổ tôm hay rút bất, đánh tam cúc, lấy vui cho bầu không khí thân yêu, cởi mở với họ hàng, bè bạn. Ngày tháng trôi đi nhẹ nhàng, không lo tiền, không lập mưu thiết kế, không oán ức, ăn rau rút, muối mè cũng thấy ngon. Thỉnh thoảng, một người bạn mới đi chơi về lại gửi cho một vài mớ rau sắng, đem nấu suông hay ra thêm một bánh trứng cấy vào cho đậm. Vợ chồng ngồi thưởng thức cảm thấy có phần ngon hơn ăn yến. Trời thương, các con chúng cũng ngoan. Tiền không có nhiều nhưng cũng tạm gọi là có căn có bản. Cả năm làm ăn vất vả, chẳng lúc nào được rỗi rãi thực tình. Sống lại những buổi đầu lưu luyến, anh ạ, hay hôm nào chúng mình đi chùa Hương đi. Tháng riêng vừa đây đã đi chùa Chầm rồi, sớm đi chiều về mệt lắm. Nếu đi chùa Hương ta phải đi 2-3 ngày cho thông thả, chứ không đi như năm ngoái, đi sáng hôm trước chiều hôm sau đã về. Lễ Phật không được đầy đủ, nói gì đến chuyện thưởng thức bầu trời cảnh bụt của đệ nhất động Nam Thiên. 20 mấy năm đã qua đi từ bữa chảy hội chùa lần chót ấy, nhưng lọc nào mà quên được cái buổi chiều giữa tháng 2 năm đó. Chúng ta cùng ngồi ở trên con đỏ xuôi bến đục, ngắm những con cốc bói cá trên dọc nước trong phăn phắt. Kỳ lạ thay là cái Hương Sơn bây giờ có những đêm nằm thao thức không ngủ được, chợt khi nhớ đến cái cảnh chập trùng non non nước nước mây mây đó, tôi thấy quả là trong suốt một đời tôi chưa từng được gặp một sơn thanh thủy tú nào như thế. Đẹp từ cái khe núi, gốc cây, đẹp từ cái gành núi, bụi lau, đẹp từ con chim, ngọn cỏ. Nhưng bao trùm lên hết, bất cứ cái gì cũng có một tâm hồn, cái gì cũng tiềm tàng một kỳ bí thiêng liêng, làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy lòng dịu hiền đi, như sợ một cái gì từ bi lắm, như muốn chút bỏ hết sự đời, như muốn sống cách gì cho thực từ ái, thực nhân đức, thực vị tha để chuộc lại những tội lỗi mình đã phạm. Từ chùa trong ra chùa ngoài, từ đỉnh núi xuống doành khơi, từ con chim mổ kín gõ mỏ vào cây kêu công cốc đến con vượn du con như đọc kinh ở khe suối đầu gành, anh cũng thấy đều như nhiễm cái đạo Phật rất màu. Mặc dù từ trước đến khi đó không hề tin tưởng nơi trời Phật, anh cũng thấy cần phải cúi đầu trước khói nhang thắp lung linh khắp các bàn thờ, trong khắp các động và lầm thầm khấn phái Đức Phật từ bi cứu vớt chúng sinh chìm đắm trong ta bà thế giới. Căng thẳng một niềm tin tưởng, cả hai vợ chồng trèo hết núi này sang động nọ, đi hết suối này đến chùa kia, gần một ngày trời không biết mỏi, gặp gì ăn nấy mà cứ thấy ngon. Ấy là bởi vì lòng nhẹ thênh thênh, quên hẳn tục lụy để lại từ bến đục. Người vợ thức cả đêm ở chùa ngoài để lễ, rồi lại đi hàng nửa ngày đường trên vách núi treo leo mà hình như đẹp thêm ra. Lạ thật. Nếu có lúc nào thấy mỏi, ô hay, không hiểu tại sao chỉ vào một cái cầu uống một chén nước lão mai lại tiếp khỏe ngay. Còn cơm ăn ở một cái quán trên đỉnh cao thổi bằng gạo đỏ với một miếng cá kho tương và một bát canh cà chua nấu với đậu phụ rán vàng. Tại sao lại ngon lạ ngon lùng thế nhỉ? Có lẽ vợ chồng từ khi ăn ở với nhau chưa bao giờ được ăn một bữa cơm kỳ diệu mê ly đến thế. Nâng một chén nước lên miệng uống, rồi nhìn xuống chân núi, bao nhiêu ruộng rẫy bé như thể là bàn tay trẻ con, người đi kẻ lại nhỏ như con ong cái kiến. Mình tự nhiên cảm thấy như đứng sát với trời và nghe rõ ràng hơi thở của vũ trụ bao la, của từng vì tinh tú, xa xa một đàn vượn chuyển cành nọ sang cành kia, rực mai, rực mận là trắng xóa cả những đồi núi chung quanh. Y như thể một bức tranh tàu chấm phá. Có tiếng chim kêu trong bụi, người bản thổ bảo đó là tiếng tử quy. Người vợ ngần ngại, không muốn đứng lên, cảnh đẹp muốn lưu khách lại. Nhưng từ dưới chân núi, một đoàn người mặc quần áo đủ màu xanh đỏ đã cuồn cuộn tiến lên như một đoàn du giả, nối đuôi nhau để lặn ngòi noi nước lên cho kỳ được đến cửa chợ. Hai vợ chồng chúng hai chiếc kệ nhập đoàn đi vào hang mới và cùng hòa tiếng Nam Vu với mọi người, trong khi nhẹ bước trèo hàng ngàn vạn bức đá và chui qua hít động nọ đến hang kia. Nam Vu A Di Đà Phật, Nam Vu cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng Nam Vu làm chuyển động cả không khí, vang lên đến khe núi, đồi cây, rội xuống rừng mai, đồng lúa, rồi phản ứng lên trên trời để trời trả lại tiếng vang cho lá cây, nước suối. Ở đỉnh núi đằng kia, sương bốc lên mù mù như khói, một tiếng gà rừng, tất cả vũ trụ chỉ là một giấc mơ. Nam Vu A Di Đà Phật. Em ơi, cứ niệm Nam Vu như thế, ở bên em, quả thực anh không thấy mệt. 3 ngày trèo núi mà lòng nhẹ lâng lâng, đã đành là tại trời Phật độ trì, nhưng có lẽ cũng tại anh tin tưởng rằng những lời khấn khứa của em ở trong các động các hang được Phật trời chứng giám. Em khấn trời khấn Phật cho vợ chồng được sống bên nhau cùng được Phật trời chứng giám. Ngờ đâu chiến tranh lại làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu lứa đôi chia lìa, bao nhiêu lệ rơi máu chảy, làm cho người xa nhà thui mất cả hy vọng được trở về nơi cố lý, uống lại chén trà thủy tiên, nhìn những người thân mến cũ và ngâm với người khúc mạc ai. Nam Vu A Di Đà Phật, Nam Vu Quan Thế Âm Bồ Tát. Ước gì cứ niệm như thế mà được trời Phật chứng giám thực, thì mình cứ niệm không ngừng để trả cho sạch nợ lưu ly, trở về phần tử một ngày thôi cũng được, để kể lại tình tương tư với người yêu bé nhỏ, uống một chén rượu tây hồ với miếng cá anh vũ nướng vàng và nằm trong rừng đào thổ biên thùy, nghe hoa đào rụng là tà xuống vai các cô nàng cưỡi ngựa thổ, yên bóng lung linh xuống dòng suối trong như lọc. Tháng 3, rét nàng bân. Nhưng đến tháng 3 thì trời đất quả là kỳ ảo. Bảo rằng tháng ấy còn rét không đúng, mà bảo là hết rét rồi cũng không đúng nữa. Trời trong như ngọc, đất sạch như lau. Ngủ dậy lúc còn tối trời, anh ngồi uống nước trà đợi sáng, thì uống chưa xong ấm nước, anh bỗng thấy có những đám mây hồng từ phía đông kéo tới giữa một nền trời xanh ngăn ngắt một màu. Ở đằng sau nhà, chim hót ríu ran đánh thức những người còn đang thiêm thiếp. Anh mở cửa nhìn ra ngoài thì lá cây sạch bong ra lóng lánh như ở trong một phim ảnh màu tuyệt đẹp. Sương móc ban đêm rửa hoa lá cỏ cây, rửa cả cát bụi trên các nẻo đường thành phố. Sẫm đôi giày lên trên đất mịn màng, anh cảm thấy cái mát mẻ của đất, của sương vương trên cỏ thấm vào lòng anh y như thể anh đi chân không vậy. Chim vẫn hót ríu ran. Anh nhìn lên trời, cười thì những đám mây hồng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng như sữa, nhẹ như bông, tràn lan trong không khí và úp chụp lấy các lùm cây nội cỏ. Anh tự nhủ, hôm nay chắc nắng to. Anh sửa soạn một bộ quần áo mỏng để mặc cho nhẹ nhõm và dễ chịu. Thì quả nhiên, đến buổi trưa nắng thực, nhưng đi lên lầu ngủ vừa dậy, anh cảm thấy có một cái gì rất lạ xảy ra. Anh nhắm mắt lại, nằm lặng yên nghe ngóng để xem cái tiếng reo ở ngoài vườn vọng lại là tiếng gì mà đến bất thình lình và xôn xao như vậy. Thì ra, đó là tiếng reo của gió, của mây, của cây, của lá. Chính trong khi ta đưa mộng về Tây Phàn với mấy cô sơn cước, trời đã chuyển bất ngờ, đưa nắng thành râm, và chỉ trong khoảnh khắc rét của cuối chạp đầu xuân đã trở về trên cánh gió, giữa một khoảng trời tháng 3 nắng ấm. Cái tháng 3 ở Bắc có những ngày huyền ảo như thế đấy. Nếu là người thích ví von, anh có thể ví tháng ấy với một cô gái có sắc đẹp nghiêng thành, nghiêng nước. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì có quyền làm nũng như Dương Quý Phi làm nũng vua Được Minh Hoàng. Không đau răng cũng nhăn mặt cho thêm xinh, mà ví có đau răng thực thì phải ăn trái lệ chi mà quân sĩ phải song ngựa đi 5-6 ngày trời mới mong kiếm được. Yêu Quý Phi quá thì Quý Phi càng làm nũng, mà Được Minh Hoàng lại càng sùng ái Quý Phi hơn. Thì người Bắc đối với tháng 3 cũng vậy, yêu cái nắng ấm của tháng 3 nhưng cũng yêu cái rét đột ngột của tháng 3. Mà nếu ví dụ trong tháng ấy có kẻ nào nắng chói chang làm cho chó già le lưỡi thì cũng cứ yêu luôn, yêu không kỳ quản. Người đẹp mà làm nũng thì lại càng đẹp hơn. Tôi yêu tháng 3 đất Bắc một phần vì thế, và tôi không muốn tin rằng cái rét tháng 3 có thể làm cho bà già chết cóng. Tôi chỉ thích nghĩ rằng cái rét đôi khi bất ưng trở về với tháng 3 là một cái rét thơ mộng, cái rét của một trời đầy hương và ngát hoa. Trong đó có những chàng trai mặc quần đỏ ngồi bên án sách ngâm thơ, nhưng gặp lúc ngửa nghiêng thì xếp bút nghiêng theo việc đao cung, giã nhà đeo bức chiến bào, thét soi cổ vị ào ào gió thu. Và những người đàn bà thủ tiết thờ chồng và than khóc một mình. Nước có chảy mà phiền chẳng sửa, cỏ có thơm mà xạ chẳng quê, trông chàng lọng rượi rượi buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Nàng Bân cũng thuộc vào loại chinh phụ đó. Thương người ở bên trời, ngay từ khi giá rét bắt đầu, nàng đã lo gửi áo rét cho chồng, nhưng nàng Bân may áo cho chồng mấy 3 tháng ròng mới được cửa tay. Lạy trời cho cả heo may, nàng Bân chết quách đêm nay cho rồi. May 3 tháng trời mới được có một cái cửa tay. Người chinh phụ ấy hẳn là buồn quá cho nên thấy gió rét bất ưng trở về với tháng 3. Thương người quan tái, không kịp có áo gửi đi, nàng cầu trời Phật cho nàng chết quách. Hỡi ơi, ở đời này vào bất cứ thời nào lại chẳng có hàng triệu nàng Bân. Vì thế nhà thi sĩ không thể không gieo một phần đầy lệ. Chàng bên trời, thiếp ở ngu, chàng đi nhớ thiếp, thiếp mơ tới chàng. Thư bao nhiêu, lệ bao hàng, lạnh về áo đến tay chàng hay chưa? Riêng cái tên mà người ta đặt cho cái rét muộn màng đó đã thơ mộng lắm rồi, rét nàng Bân. Nhưng có ai đã từng xét cái rét ấy, sầu cái sầu ấy đôi lần? Tất đều nhận thức rằng cái rét ấy còn chứa được một cái gì đẹp như thế hay hơn thế. Đàn bà, con gái, trời đã cho xinh đẹp, gặp cái rét nàng Bân tự nhiên đẹp trội hẳn lên. Như thể có một chiếc đũa thần làm biến đổi cả máu huyết, màu da, con mắt, miệng cười, tiếng nói. Từ xa, ta cảm thấy người nào cũng thơm thơm như những nụ tầm xuân. vào tháng chạp, tháng giêng, tức là vào cái cữ rét đài, rét lộc, không khí có lúc hanh hao, khô ráo, làm cho má và môi cười đẹp nẻ ra thành những vết chân chim bé nhỏ. Đến cái rét này thì các hẳn tự nó đã đẹp và nên thơ. Nó lại còn làm cho má và môi của đàn bà, con gái cũng nẻ, nhưng da không nứt dạn mà chỉ ửng hồng lên như thể da một trái đào tơ mịn màng, mơn mởn, làm cho chính Liễu Hạ Huệ có sống lại cũng phải bắt thèm. Cỏ cây, mây nước, thấy người ta, trong tháng ấy tự nhiên đẹp sực sỡ lên, đẹp não nùng, hình như hờn giận và cố ganh đua để cho xanh bằng người, thắm bằng người. Từ tháng giêng, cây cối bắt đầu nảy lộc, nhưng đến tháng 2, lá non mới bắt đầu ló ra và hoa cũng bắt đầu hé mở nhụy thơm, không còn ngậm ý, dấu tình như trước nữa. Đó là mùa lá bàng tai châu, sầu đâu chân chó. Trên các cành bàng, lá non hé mở và cuốn lại, chưa bung ra hết, y như thể tai châu, còn cây sầu đâu thì vào khoảng này cũng trổ lá non, nhưng chúng lại với nhau thành một hình tròn trông giống hệt về chân con chó để lại trên mặt đất sau một đêm mưa tuyết. Cũng như người con gái dậy thì lớn lên và đẹp không ai biết, chỉ khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì lá bàng, lá sầu đâu nở bung ra. Nhìn lên, lá non xanh màu cốm rót xuống dậy đu đưa một cách đa tình, làm cho người đa cảm, tưởng tượng như cây cối giơ những khăn tay bé nhỏ xanh xanh, vàng vàng ra chào mừng với gọi. Đến cuối tháng 3, lá bàng sum xê che kín cả đường đi. Dọc theo con sông, đào chạy ngang các thôn xóm ở Vụ Bản, Hải Khẩu. Những cây bàng đứng soi bóng xuống sông đào chạy dài tít tắp hàng chục cây số, trông như thể một cái tản bất tuyệt khổng lồ. Đứng ở dưới nhìn lên, mình cảm thấy như đứng ở trong một cái hang kết bằng lá non và không thể không nhớ lại lúc nhỏ còn đi học, sân nhà trường chi chít cốc bàng. Đó là những cây bàng nguyên sống, chớ không lai căng như những cây mà ta thấy ở đây, mọc cao vun vút và tua tủa lá lên trời. Bàng, chính thống cao lên chừng hai sải tay, thì lá xòe ra như cái tán, kiểu cây trứng cá, lá to xanh, điểm những nốt phạc màu đậm. Lá ấy dùng để nhuộm hàng thì hàng đen không chịu được, nhưng cái tuổi lên 9, lên 10 đâu có thèm biết nhuộm làm gì. Sự mê thích của đứa trẻ nổi tiếng phá phách là tôi hồi ấy. Mỗi khi tới mùa bàng là trèo lên cây đi tìm tổ chim bạc má, vì giống chim này ưa làm tổ trong những cái lá bàng cuốn lại và lấy sải làm chỉ khâu hai đầu nối lại với nhau. Trong khi đi bắt tổ chim như thế, các cậu bé thỉnh thoảng lại vớ được một cái sâu kèn thì sướng như điên, lấy que đẩy con sâu ở trong tổ nó ra, bóp sập một đầu lại, phụ mang trợn má lên, thổi toe một tiếng, anh cảm thấy mình là một tên tướng thổi kèn hiệu xuất quân. Anh chạy khắp nhà, thổi ầm cả lên, ăn không biết bao nhiêu chổi lông gà vào đít. Nhưng có sâu kèn trong túi, không dùng, không chịu được, anh lại toe vài tiếng nữa, chết thì thôi. Cái tuổi ấy đâu có ngán đòn, ngán chửi. Bị đánh lắm thì phản đối cha mẹ một cách tiêu cực, móc túi lấy ra một vốc quả bàng để ăn. Bàng ngon nhất là bàng quế, hột đỏ như son, thơm có khi còn hơn cả đào. Đào để gật mình mới thấy thơm, chớ vớ được một trái đào quế thì nói thực, để cách xa mình cả một dài tay đã gửi thấy mùi thơm phưng phức. Nếu không kiếm được bàng quế, cố mày mò thám thính vớ được trái bàng đực ăn cũng mê ly hết sức. Bàng cái nhiều hơn và bọc từng chùm, chớ bàng đực thì có cái phong thái đặc biệt, anh hùng độc lập, đứng một mình một chỗ, không thèm kéo bè kéo đàn với ai. Bàng đực có trái to bằng nắm tay đứa trẻ. Những người không sành thường nghĩ bàng ăn chát, thực ra vớ được một quả bàng đực, nhất là bàng quế, cắn một cái ngập răng, nhai thủng thỉnh, còn ngọt hơn cả cam hay táo. Nếu ăn hết một trái mà anh thấy còn thèm thì lấy hòn đá đập cái hột ra, anh sẽ có một cái nhân bùi như chám và có nhiều đem đồ xôi trước cúng cụ, sau ăn thì tuyệt. Có người bảo cây đa, cây đề là cây tiêu biểu của nước ta. Riêng tôi thấy cây bàng là thứ cây đặc biệt nhất. Cành lá đã sum xê, đứng xa trông về lại đẹp. Mặt khác, cả cái cây từ lá cho đến rễ, từ búp cho đến cành đều dùng được việc, không có một cái gì bỏ phí. Còn cây sầu đâu? Cây sầu đâu cũng vậy, lá được ngâm ngoài ruộng, xâm xấp nước cho ải rồi đem bón nhất định là hơn hẳn phân hóa học. Còn thân cây cố chăm nom cho thẳng, xăm 7 năm hạ xuống làm cột nhà, bóng cứ lộng lên mà múi chỉ còn cách trông mà khóc vì không thể nào đục nổi. Thế nhưng tại sao người ta không gọi sầu đâu là Xoanta, lại kêu bằng một cái tên buồn như thế? Phải chăng là tại vì cây này trong héo ngoài tươi, tượng trưng cho những người đẹp u buồn, ngoài miệng thì cười mà thực ra hàng bữa vẫn chan cơm bằng nước mắt. Cũng vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc Kỳ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen, nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Có người cho hoa đó là một thứ hoa không vương giả như hoa đào, phong lan, mai bận. Nhưng các cụ thật biết thưởng hoa lại quả quyết không có một loài hoa nào thơm một cách chân thật quê mùa như thế. Bây giờ nhắc đến loài hoa này, tôi vẫn còn nhớ in những buổi chiều vàng đi thơ thẩn về miền quê, bỗng lạc bước tới một vùng cát trắng ở Xuân Trường, Hải Khẩu, ở Phố Cát, Lương Đường, ở Bình Thủy, Mai Động. San sát những căn nhà nhỏ bé, xanh cây cối, trắng xóa tường vui, mà nhà nào cũng có vài gốc sầu đâu vượt lên như ngạo nghễ khoe với trời cao, ngất ngất, những chùm bông phơn phớt màu hoa cả êm êm. Hỡi người du khách Đa Xuân Tứ, tôi đố anh nhìn thấy những cái cây mạch mai, yểu điệu, mang từng chùm hoa kiều diễm như thế mà lại không dừng chân đứng lại. Tự nhiên anh thấy tim anh nhoi nhói. Ở đời, thỉnh thoảng ta lại có cảm giác như thế, mỗi khi sung sướng quá, mỗi khi yêu nhiều quá. Yêu hoa sầu đâu, không thể vào đâu cho hết. Nhớ hoa sầu đâu, ở quê hương ta không biết mấy mươi người mắc bệnh lưu ly, đã xa cách phần tử mấy chục năm rồi. Mà lạ thay, sau cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu, mình vẫn cảm như thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng. Mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu đi hái để đem về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm say màu hoa lý và đẹp như những bức tranh lập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các rừng ruộng xâm xấp nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu. Có phải đã có một lúc anh cảm thấy như ngây ngất, như nhức đầu, như say một thứ men gì, phải không? Anh cứ muốn lạc bước đi như thế mãi để uống cái hương thơm của quê hương vào tận tâm can tỉ phế. Ấy đó, người Việt trầm lặng như thế đó, có cần gì phải tìm những thú vui đắt tiền, mà ví có tiền thật nhiều đi nữa, chắc gì mỗi lúc đã mua được để mà thụ hưởng. Chúng ta tự hào về điểm đó, cũng như ta tự hào ăn câu cật no mà cũng chẳng phải nghiên cứu xem có đủ sinh tố cho các món ăn không. À, không cần building mà cũng chẳng cần Fidzide hay máy điều hòa không khí, chỉ làm cho người ta dễ bệnh. Mặc không cần thời trang gì hết, cốt sao che được thân mình cho khỏi nóng lạnh và miễn sao cho phải vóc bền thì thôi. Cần gì tơ bóng, cần gì xoa nhung, cần gì lụa Thái Lan hay kate của Mỹ. Người Việt Nam chỉ cần có một điều là yêu thương mọi người và không muốn cho ai ghét như bệnh dịch. Một lời chào hỏi đậm đà, một miệng cười niềm nở, một bữa cơm thanh đạm dọn vội vàng để mời người khách phương xa ăn đỡ lòng. Quý hóa biết bao nhiêu, cần gì phải mâm cao cố đầy, cần gì phải rượu ngoại quốc ngon, chiêu đãi viên đẹp, cần gì phải theo xăm sắp nghi lễ giả dối, đen bảo là trắng, xấu bảo là tốt, dở bảo là ngon. Có ai đã từng dự những bữa tiệc ở những nhà hàng cao 10 tầng lầu, nuốt một cách khó khăn những món cassoulet giá cả nghìn một đĩa, ăn những cái bánh ngọt đầy tú hụ hạnh nhân, đường santi và mứt. Tất cả đã thấy rằng nhiều khi ăn một bát phở xe đậu ban đêm ở ngoài đường lại ngon hơn uống một chén nước trà tươi thật nóng, rít một hơi thuốc lào thật say lại thú hơn, rồi nhật nha thưởng thức một đĩa bánh chay nhấn nhót mấy cái bánh trôi lại làm thỏa mãn ông thần khẩu hơn. Giữa bầu không khí thơm ngát hương sầu đâu ấy, anh thừa bảo người nhà hái về mấy ngọn rau cần đầu mùa, nấu một bát canh với tôm he mà ăn với chén cơm gạo vàng, xem có phải anh thấy đúng in những cảm giác đó không. Rau cần là một thứ rau rẻ tiền cấy trong ao, cứ đến giữa tháng ba thì tốt lá dài rễ, nhổ lên ăn ngay thì ngọt lừ, khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu nấu canh mãi chán, anh có thể xào rau cần với huyết heo bóp nhỏ, hay muốn cầu kỳ hơn một chút thì xào với lòng heo, thịt bò. Rau cần với cải bắp cho một ít rau răm vào, muối sồi lấy ra ăn với thịt đông hay kho tàu, nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa cải nữa. Nhưng ăn cháo ám mà không có rau cần thì hỏng, y như thể là vào một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm. Tháng ba mà không có những ao rau cần xanh ngăn ngắt, tươi hơn hớn, không phải là tháng ba Bắc Việt. Gió xuân mơn cánh hoa đào, mưa xuân phấp phới trên ao rau cần. Ấy, đất nước này chỉ đẹp giản dị thế thôi, hiền lành thế thôi, ai muốn nói thế nào thì nói, chứ dân nước chúng tôi vẫn nhận là đẹp nhất thế giới, đáng yêu nhất trần hoàn. Đố ai chê được, đố ai cướp được. Cha truyền con nối, đời nọ qua đời kia đã truyền cảm cho nhau nên từ đứa bé mới ra đời cho đến lão bà sắp chết. Ai cũng lưu luyến quê hương và không nói ra lời mà ai cũng cảm thông cái đẹp mộc mạc, thần tiên đó. Càng đẹp hơn nữa là những ngày tháng ba, lạc nào cũng có hội hè đình đám, đèn trăng, lá kết, sập trời, hương án, quạt cờ la liệt. Đó là mùa tế thần, tế thánh, mùa rước kiệu của cả Phật giáo lẫn Công giáo, mùa đánh cờ người, cờ bòi, mùa rước sắc, mùa chọi gà, chọi cá. Nhưng quyến rũ nhất và đặc biệt nhất là những cuộc đấu vật ở Hà Lạng, Trà Lũ, Hoành Nha, Mai Động. Bây giờ, ngồi trong nhà cine chật hẹp ở cái xứ sở đáng yêu bốn mùa nắng chói, xem những tay sumo đấu pancrat, bẻ đầu, bẻ cổ, bẻ chân, bẻ tay nhau oanh oách. Tôi thích mơ về một thuở thanh bình xưa cũ, cứ vào khoảng tháng 3 thì lại đội một cái mũ dạ bẻ cụp, mặc tờ rang cút, hút thuốc lá commander đi về Mai Động xem thi vật. Cái lối vật này đâu có dữ dội như lối vật tai ác quái quỷ của các võ sĩ mà ta thấy trên màn bạc vào cái lớp phim gọi là thời sự dưới mục đề thể thao. Các đô tranh giải không to béo như Châu Chương, người chung nhúc những thịt là thịt, nhưng to lớn, triệu phu, cổ to, bắp thịt nổi cục mình. Đứng bái tổ mà người ta ngỡ là thần rớt xuống trần hay hách kêu sống lại. Bây giờ, ngồi kỹ lại những tay đô ấy, thực quả tôi không biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào cho hết được cái mê say cảm phục của tôi hồi đó. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi nhắm mắt lại, đến tận bây giờ tôi vẫn còn mường tượng được cái màu da đỏ như táo tàu của họ, những bắp thịt ở tay lúc thường mà chạy đi chạy lại như con chuột và cái bụng lép kèm kẹp cũng có những bắp thịt chạy dọc chạy ngang. Tôi nhớ một tay đô nhất, vô địch Hải Khẩu, Xuân Trường, Giao Thủy, tên là Cả Thuyền, biểu diễn sơ sơ mà bóp nát cả một cái dàn làm bằng những ống luồng to như những cái chĩnh muối cả. Tôi nhớ Ba Xuân dọa người đứng xem, móc 10 ngón chân xuống mà xúc được một đống đất thó rắn như đá tung lên trời. Và tôi nhớ cả nữ đô Tô Thị Hằng vật nhau một buổi với 9 đô đàn ông bằng những phép cuốn chỉ, ra giảng, vào tay Tư, bắt bò, biến hóa như thần, mà đến lúc lính giải vẫn cười nói thong thả như một người mới đi chơi mát về. Ôi, tháng ba đầm ấm ngày xưa, tháng ba tươi tốt, người đã tịt mù tăm tích. Biết bao giờ ta lại còn nghe thấy tiếng chống sục các đô vào trận. Biết bao giờ ta lại được trông thấy những tay vật nhạc nghệ bắt bò thần tốc, khóa chân tay nhau rồi vật chồng chân lên trời. Ta vốn ghét những kẻ võ biển hạ nhau tàn ác. Ta ghét Pancrat quyền Anh. Nhưng thú thực đến cái vật của Việt Nam thì ta phải nhận là thượng võ chính cống, là thi tài nhưng không hung ác, điên rồ, là tiêu biểu được hết cá tính của dân ta. Phàm thấy ai đã ngã thì thôi, không đánh nữa, trái lại lại còn đến gần, chắp tay xá mà nâng dậy. Ở Bắc Việt, tháng 3 có Tết Hàn Thực Kiên dùng lửa, chỉ ăn dòng đồ lạnh. Ngoài ra lại còn biết bao nhiêu hội hè, mà hội hè nào cũng ý vị, mà cũng nên thơ, mà cũng hấp dẫn người ta như thế, thì bảo làm sao xa nơi phần tử lâu ngày, người mắc bệnh tương tư kinh niên lại không thương không nhớ và không muốn nhờ én nhạn gửi về cho xứ sở, vợ con một ít nỗi niềm đau xót. Đau xót nhất là không biết vợ con bây giờ ra thế nào, từ ngày chia sẻ mối tơ thì ra sao. Đã cay đắng nhiều đường rộn rã, lại nhục nhằn đến cả vợ con. Mấy năm chút nghĩa ôn tồn, sao đào chạ mận, lòng còn bâng khuâng. Đường kia nọ nửa chừng bề bộn, nỗi trước sau trăm món ngột ngang. Mắt kia thác cũng còn dương, hột kia muốn dứt còn vương nỗi này. Có một lúc có tin đồn ở Vĩnh Phúc, mấy tháng sau lại thấy nói đã lên ở thành Tuyên, Tuyên Thành. Chẳng phải đó là nơi chúng ta đã cùng theo kháng chiến lên ở một dạo hay sao? Em ơi, nhắc lại như thế thì nhớ quá, nhớ cũng đúng, vào cứ tháng 3 như thế này và một năm đã xa xôi, chúng ta cùng nhịn đói đi xem tung còn mà bụng thấy no, phải không quỳ? Xăm cô con gái chưa chồng, hội tung còn đến, thấy lòng nao nao. Các cô gái chưa chồng, thấy lòng nao nao, nhưng chúng ta thì thấy lòng rộn rã, còn vui hơn cả trai thanh, gái lịch, người Thái, vận đủ các thứ quần áo mới, mang đủ các mồ chói lói trên người, đi tung còn để bói quẻ đầu năm. Thực ra, từ tháng Giêng trở đi, ở miền Thượng Du, trai gái người Thái đã bắt đầu tung còn rồi, nhưng vui nhất là tháng 3, vì lúc đó là mùa hoa bướm đổ xuống bờ cỏ bụi cây. Trai gái kéo nhau đi tung còn, hoa bướm rơi xuống đầy vai. Chú thích, một loại hoa ở mặt ngược, lúc rớt xuống như bướm bay. Hết chú thích. Đầy đầu, trông xa xa như thể trời rắc confetti xuống mặt đất để chia sẻ nỗi vui của lớp người trẻ tuổi yêu nhau. Đứng xem trai gái tung những còn tròn bọc vải ngũ sắc, có đính cái đuôi dài lên những cái vòng tròn cạp giấy hồng điều, thấy họ sướng người, giơ tay lên trời, anh còn nhớ chính em đã nói trông họ đẹp như tiên vậy. Hội tung còn của đồng bào thượng là một hội để cho trai thanh gái lịch gặp nhau, nói lên sự yêu thương, để cho anh con trai tỏ tình với cô gái và để cho cô con gái khoe sắc khoe tài với cậu con trai. Nhưng thực ra nó là một cuộc bói, bói nhân duyên. Cô nào mà tung còn được chúng vào nhiều thì sẽ gặp may, tốt mày xanh tóc. Cặp nào tung còn được điệp nhiều thì năm ấy sẽ được đẹp lứa vừa đôi. Tất cả đó là một cuộc bói như đầu năm ta bói tuồng hay bói kiều, và có một vài cô người Thái da trắng như trứng gà bóc, mình đẹp như tượng vệ nữ thần, quả quyết rằng bói như thế trúng lắm. Trăm lần họa chỉ sai có một hai. Ở Tuyên Thành, bây giờ em có lần nào trở lại xem hội tung còn ngày trước nữa không? Phải chi én nhạn biết nói tiếng người như trong chuyện thần tiên, thế nào ta cũng cậy chim, cậy cá, nói nhỏ vào tai người yêu một câu thương nhớ và xin với nàng ghi dạ đừng quên. Người yêu ơi, nếu có dịp xem hội tung còn, em nhớ câu còn và cũng tung thử vài hội xem sao nhé. Tung thử để bói xem trời bể cứ mông manh thế này thì đôi ta biết có còn giữ được mối tình tư quy lúc bẻ cành liễu ở chân gò mà đỏ. Chú thích tư quy nghĩa đến sự trở về, theo câu thơ của Cao Bá Nhạ. Trông về trời bể mông manh, lúc đi còn vướng mối tình tư quy.